Mời quý thính giả nghe bản tin cuối ngày của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Thưa quý thính giả, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ, chiều tối qua tại thủ đô Paris, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gặp lãnh đạo một số tập đoàn doanh nghiệp hàng đầu của Pháp và Việt Nam. Tại cuộc gặp, đại diện lãnh đạo bộ ngành hai bên đã phát biểu chào mừng và báo cáo tóm tắt kết quả phiên thảo luận của các tập đoàn doanh nghiệp hai nước. Nhiều ý kiến trao đổi thẳng thắn, cởi mở, cùng các đề xuất thực chất, tâm huyết từ phía cộng đồng doanh nghiệp hai nước, cho thấy cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp Pháp không chỉ nhìn thấy tiềm năng hợp tác mà đã chủ động tìm kiếm những mô hình hợp tác mới, sản phẩm mới và phương thức mới để cùng tạo ra giá trị mới. Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi, phát biểu tại cuộc gặp, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng điều cần thiết nhất lúc này là phải cùng nhau tạo dựng một chất lượng hợp tác kinh tế mới, thực chất hơn, cân bằng hơn, có hàm lượng công nghệ cao hơn, gắn kết bền chặt hơn và mang lại lợi ích cụ thể thiết thực hơn cho doanh nghiệp và người dân hai nước. Để tiếp tục củng cố và đưa quan hệ kinh tế Việt Nam-Pháp lên một tầm cao mới, tương xứng với tiềm năng và mong muốn của hai bên, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan hai nước tập trung chuyển dịch từ mua bán hàng hóa sang đầu tư và sản xuất chung, khuyến khích các tập đoàn Pháp xây dựng cơ sở sản xuất, nghiên cứu và phát triển, trung tâm kỹ thuật, mạng lưới nhà cung cấp tại Việt Nam, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sang Pháp.
Toàn bộ học sinh từ mầm non đến hết trung học phổ thông trên cả nước sẽ được kiểm tra sức khỏe, khám sàng lọc, phát hiện và tư vấn điều trị các bệnh tật học đường. Đây là một trong những nội dung Bộ Y tế hướng dẫn triển khai chương trình Mục tiêu Quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Theo lộ trình, từ năm 2028, học sinh sẽ được sàng lọc tập trung 5 nhóm bệnh tật gồm thừa cân, béo phì, tật khúc xạ, cong vẹo cột sống, bệnh răng miệng và rối loạn sức khỏe tâm thần. Hoạt động này có thể được lồng ghép trong đợt kiểm tra sức khỏe đầu năm học hoặc khám sức khỏe định kỳ nhằm tránh tổ chức nhiều đợt riêng biệt. Việc kiểm tra sức khỏe định kỳ được thực hiện mỗi năm một lần vào đầu năm học. Trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường, học sinh sẽ được tư vấn và chuyển đến cơ sở y tế phù hợp để tiếp tục thăm khám điều trị.
Trước dự báo thời tiết có thể diễn biến phức tạp trong những ngày tới, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị quản lý đường bộ chủ động phương án ứng phó, tăng cường bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực có nguy cơ ngập lụt sạt lở. Theo Cục Đường bộ Việt Nam, từ nay đến 18 tháng 9, nhiều hình thái thiên tai như áp thấp nhiệt đới, bão, mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất có thể diễn biến phức tạp. Các đơn vị cũng được yêu cầu rà soát, cập nhật phương án phòng chống thiên tai, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, máy móc, thiết bị và vật tư dự phòng theo phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng huy động khi có tình huống xảy ra. Đặc biệt phải kiểm tra các vị trí có nguy cơ sạt lở, ngập sâu, nước chảy xiết, cầu cống và các điểm xung yếu. Tại khu vực nguy hiểm, lực lượng chức năng phải bố trí ứng trực, cảnh báo, rào chắn, phân luồng và kiên quyết không để người phương tiện qua khi không bảo đảm an toàn. Khi xảy ra sự cố, phải khẩn trương khắc phục, bảo đảm giao thông trong thời gian sớm nhất.
Bản tin tiếp tục với các hoạt động diễn ra trên địa bàn thành phố. Sáng nay, tại hội trường Thành ủy, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ 6, kỳ họp chuyên đề, để xem xét các nội dung thuộc thẩm quyền. Ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cùng các phó chủ tịch, chủ tọa kỳ họp. Dự kỳ họp có ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố cùng các ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét quyết định 11 nội dung quan trọng, trong đó có việc giao chi tiết hơn 1.450 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương cho 24 dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Tổng kế hoạch đầu tư công trung hạn của thành phố đến nay trên 106.000 tỷ đồng. Kỳ họp cũng xem xét phân bổ hơn 143 tỷ đồng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Cùng với đó là các nội dung về phòng chống ma túy, phát triển văn hóa, hỗ trợ bảo vệ đất trồng lúa, danh mục khu đất thực hiện dự án thí điểm và một số cơ chế chính sách phục vụ hoạt động của hệ thống chính trị. Hội đồng Nhân dân thành phố cũng thực hiện công tác tổ chức cán bộ, giới thiệu nhân sự để bầu ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Hoàng Anh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ.
Cũng trong sáng nay, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội tháng 9 năm 2026. Trong tháng 8 2026, nhìn chung tư tưởng tâm trạng của cán bộ đảng viên và nhân dân thành phố cơ bản ổn định, tích cực và lạc quan. Niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của thành ủy và công tác điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục được củng cố. Dư luận xã hội đánh giá rất cao sự năng động quyết liệt của lãnh đạo thành phố trong điều hành phục hồi kinh tế, tháo gỡ khó khăn doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi số và làm sạch dữ liệu đất đai, các chính sách an sinh xã hội, y tế, đặc biệt là thông tin chính sách miễn phí sách giáo khoa cho học sinh nhận được sự hoan nghênh, ủng hộ từ các tầng lớp nhân dân. Dư luận cũng quan tâm về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm so với yêu cầu, áp lực chi phí sản xuất, chi phí logistics đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, ùn tắc giao thông, nguy cơ sạt lở đê bao mùa mưa bão. Hội nghị cũng thống nhất tham mưu trình về trên các kiến nghị mà xã nêu lên.
Hôm nay tại thành phố Cần Thơ, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội thảo đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam gắn với bảo vệ môi trường biển và hải đảo. Tại hội thảo, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam giới thiệu các nội dung chính trong dự thảo Luật Tài nguyên Môi trường biển và Hải đảo sửa đổi. Dự thảo luật đang được hoàn thiện theo hướng chuyển mạnh sang quản lý tổng hợp tài nguyên và không gian biển, lấy quy hoạch không gian biển quốc gia làm công cụ điều phối quan trọng, giải quyết tốt hơn các xung đột chồng lấn trong sử dụng không gian biển, tăng cường điều phối liên ngành, liên vùng và phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan, địa phương và các chủ thể sử dụng biển. Đóng góp các nội dung liên quan đến dự thảo luật, nhiều ý kiến cho rằng cần bảo đảm an toàn pháp lý cho các hoạt động đầu tư dài hạn, nhưng đồng thời phải giữ vững nguyên tắc quản lý thống nhất tài nguyên và không gian biển, bảo đảm quốc phòng an ninh, chủ quyền, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và bảo vệ môi trường.
Nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu công tác của lực lượng công an cấp xã trong tình hình mới, sáng nay tại phường Long Bình, Công an thành phố Cần Thơ tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc công an các xã phường trên địa bàn. Toàn thành phố còn 23 trụ sở công an cấp xã chưa đáp ứng yêu cầu công tác và phục vụ nhân dân. Thực hiện đề án của Thủ tướng Chính phủ, Công an thành phố Cần Thơ đã được Bộ Công an phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng 11 trụ sở công an xã phường thuộc Công an thành phố Cần Thơ, gồm các xã Vĩnh Thạnh, Hòa An, Hỏa Lựu, Long Phú, Trường Xuân, Nhu Gia, Cù Lao Dung và các phường Long Bình, Phú Lợi, Mỹ Xuyên, Mỹ Quế. Đối với trụ sở công an phường Long Bình được đầu tư trên khu đất có tổng diện tích hơn 10.000 m2 với tổng mức đầu tư hơn 65 tỷ đồng. Dự án sẽ cải tạo, nâng cấp các hạng mục hiện hữu và xây mới nhà làm việc, nhà ở doanh trại, khu bếp ăn tập thể, nhà thường trực, nhà xe, kho vũ khí cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, dự kiến hoàn thành vào quý tư năm 2027. Lãnh đạo Công an thành phố đề nghị các phòng chức năng nêu cao trách nhiệm quản lý, thường xuyên bám sát công trường, tham mưu xử lý kịp thời các khó khăn vướng mắc, bảo đảm tiến độ và chất lượng.
Từ ngày 15 tháng 9 tới, hai dự án thành phần cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau sẽ chính thức tổ chức thu phí sử dụng đường bộ. Cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu Ban quản lý dự án Mỹ Thuận khẩn trương hoàn thiện hệ thống thu phí tại hai đoạn cao tốc này thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam - phía Đông. Hệ thống phải được vận hành thử trên môi trường thử nghiệm chậm nhất ngày mai 12 tháng 9. Đồng thời bố trí nhân sự kỹ thuật tại các trạm thu phí từ ngày 15 tháng 9 để xử lý kịp thời các sự cố phát sinh. Trước đó, trong tháng 8, Bộ Xây dựng đã đưa vào thu phí 5 dự án thành phần cao tốc đoạn từ Quảng Ngãi đến Nha Trang. Tính từ đầu năm đến nay, đã có 15 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông được đưa vào thu phí với tổng lưu lượng hơn 16 triệu lượt phương tiện, thu và nộp ngân sách nhà nước hơn 2.100 tỷ đồng tiền phí sử dụng đường bộ cao tốc.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới biến cam kết về hòa bình thành hành động cụ thể. Phát biểu tại lễ rung chuông hòa bình thường niên ở trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York, ông Antonio Guterres nhấn mạnh mỗi hồi chuông là lời nhắc nhở về nhiệm vụ quan trọng nhất của cộng đồng quốc tế, xây dựng hòa bình. Ông cảnh báo các cuộc xung đột đang lan rộng và trở nên nghiêm trọng hơn, trong khi đối thoại và đoàn kết chưa được phát huy đầy đủ. Nhân ngày quốc tế hòa bình 21 tháng 9, với chủ đề năm nay là đầu tư cho hòa bình vì tất cả mọi người ở mọi nơi mỗi ngày, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi đầu tư mạnh mẽ hơn vào y tế, giáo dục, dinh dưỡng và bảo trợ xã hội, đồng thời bảo vệ quyền con người, thúc đẩy ngoại giao và đàm phán để chấm dứt xung đột.
Theo báo cáo, chương trình đánh giá học sinh quốc tế do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế công bố, các hệ thống giáo dục ở Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu về năng lực học tập của học sinh 15 tuổi. Ở môn đọc hiểu, Singapore đứng đầu thế giới với 535 điểm. Trong khi đó, Trung Quốc dẫn đầu ở cả hai môn khoa học và toán học, với số điểm lần lượt là 597 và 612 điểm. Trái ngược với sự vượt trội của Đông Á, năng lực học tập chung cho thế giới tiếp tục suy giảm. Điểm trung bình cả 3 môn tại các nước OECD giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2015, với mức giảm lên tới 20%. Chương trình đánh giá học sinh quốc tế được OECD tổ chức 3 năm một lần, nhằm đánh giá khả năng vận dụng kiến thức của học sinh 15 tuổi trong các lĩnh vực đọc hiểu, toán học và khoa học. Chương trình không chỉ đo lường kiến thức mà còn đánh giá khả năng giải quyết vấn đề, tư duy phản biện và mức độ chuẩn bị của học sinh cho học tập, việc làm và cuộc sống trong tương lai.
Châu Âu hướng tới tăng cường hợp tác với Singapore và ASEAN trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị và bất ổn toàn cầu gia tăng. Thông điệp được Thủ tướng Luxembourg Luc Vrien đưa ra tại Singapore, Leicester lần thứ 48 do Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Joseph Isaac tổ chức. Theo Thủ tướng Luc Vrien, châu Âu cần tăng cường khả năng tự chủ và giảm phụ thuộc trong các lĩnh vực then chốt. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với khép mình, châu Âu cần tiếp tục mở cửa và tăng cường quan hệ với các đối tác quốc tế. Đáng chú ý, ông Vrien bày tỏ tin tưởng Singapore sẽ đặt việc hợp tác chặt chẽ hơn với châu Âu vào trọng tâm trong năm Chủ tịch ASEAN 2027. Thông điệp cho thấy vai trò ngày càng đáng chú ý của Singapore trong thúc đẩy kết nối giữa châu Âu và ASEAN khi hai khu vực tìm cách duy trì hợp tác và dư địa tự chủ trong môi trường quốc tế nhiều biến động. Đến đây xin được khép lại bản tin cuối ngày của phát thanh thành phố Cần Thơ. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.